Chương 8. Eliza chạy trốn. Lúc Eliza vượt qua con sông là lúc hoàng hôn xuống, và khi chị khuất sau dốc, bức màn sương bàng bạc phủ dòng nước lũ cùng những tảng nước đá bập bềnh trôi đã hợp thành một bức rào ngăn chị với kẻ làm chị điêu đứng. Haley tức tối quay vào quán ăn để nghĩ cách đối phó. Bà chủ quán dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ, trải một tấm thảm tồi tàn. Trong phòng có một cái bàn phủ tấm vải dầu màu đen và mấy chiếc ghế gỗ, chỗ tựa cao lên khênh. Trên mái lò sưởi bày mấy bức tượng thạch cao màu sặc sỡ, rất rợ. Trong bếp, một ngọn lửa nhỏ bốc khói, một chiếc ghế dài bằng gỗ tồi tàn đặt trước lò sưởi. Haley ngồi xuống, ngẫm nghĩ về những hy vọng và hạnh phúc mong manh trên thế gian này. Hắn tự trách mình. Tại sao mình lại ôm cái thằng quắc con của nở ấy vào thân, để đến nỗi mang tiếng là một thằng ngốc? Hắn tự chửi rủa hắn một thôi một hồi, thế nhẹ nhõm hẳn đi. Mà hắn tự chửi rủa như thế cũng đúng thôi, nhưng chẳng cần kể ra đây làm gì. Bất thần, hắn giật mình nghe thấy một giọng nói khỏe và thô. Rõ ràng là có người xuống ngựa phía ngoài cửa quán. Haley chạy ra cửa sổ, reo lên. Ôi mẹ kiếp, cái này thì đúng là có đức thượng đế rồi. Chính tông là thằng tôm lốc cơ. Hắn chạy vụt ra ngoài và thấy một người khỏe mạnh, bắp thịt cuồn cuộn, to lớn, mặc một cái áo choàng bằng da trâu, đang đứng bên quầy hàng. Từ giọng nói đến nét mặt của tên này, đủ thấy đó là một kẻ bạo ngược hung hăng. Nó giống như một con chó mõm lớn, rất dữ. Đi cùng với nó là một gã hình thù lại trái ngược hẳn với nó. Nhỏ bé, mảnh khảnh, cái nhìn nham hiểm, đôi mắt đen sáng quắc. Cái mũi nó dài và nhọn như muốn soi mói khắp nơi khắp chỗ. Thằng to lớn rót một nửa cốc rượu trắng nguyên chất, nốc cạn một hơi. Thằng kia đứng kiễng lên, ngoẹo đầu bên này bên kia, ra vẻ đánh hơi những chai rượu bày sau quầy hàng. Cuối cùng, nó gọi một cốc nước ngọt pha bạc hà. Giọng nó nhỏ nhẹ, run rẩy, có vẻ thận trọng. Khi nước ngọt đã rót, nó ngắm cốc nước ra vẻ thích thú, như kẻ đã làm đúng việc phải làm. Rồi nó thận trọng hớp từng hớp nhỏ. Haley tiến đến gần, tay đưa ra phía thằng cha to lớn, la lên. Trời đất ơi, may mắn biết chừng nào! Thế nào rồi lốc cơ? Ma quỷ nào dẫn mày tới đây vậy? Gã loắt choắt, tên là Mắt. Đặt cốc rượu xuống, nó nhô đầu ra, xem xét anh chàng mới tới. Như thể con mèo nhìn một chiếc lá khô rung rinh trước gió, hay bất cứ miếng mồi nào khác. Haley nhắc lại. Tôm ơi là tôm, gặp mày ở đây vẫn đỏ quá chừng. Tao đang bị một vố đen quá, mày phải giúp tao một tay mới được. Lốc cơ lào bào. Ấy chà chà, tao ngờ lắm mà. Hễ mày vô dập ai là y như rằng mày cần người ta giúp mày một tay. Có việc gì? Haley đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía Mắt, hỏi. Một ông bạn cộng tác của mày đó hả? Chính là như vậy. Kìa Mắt, một ông bạn cộng tác trước kia, khi tao còn ở Nasse. Mắt chìa ra một bàn tay khẳng khiu như chân con quạ, nói khẽ. Rất sung sướng được làm quen với ông anh. Ông Haley, nếu như tôi không nhầm. Chính hắn đó thưa ông. Chúng ta có dịp mai gặp nhau hôm nay. Xin được thích ông món gì? Haley quay về phía ông chủ quán gọi thức ăn. Cho nước sôi, đường, xì gà, với cái món gì ngon nhất trong nhà nha. Khi nến đã thấp, ngọn lửa đã bốc to trong lò sưởi. Ba gã buôn nô lệ ngồi quanh cái bàn, bày biện đủ thứ để làm cho tình bạn thêm đậm đà. Haley lấy giọng bi ai, bắt đầu kể câu chuyện rủi ro của mình. Lốc cơ yên lặng ngồi nghe, ra vẻ chăm chú nhưng cáo kỉnh. Mắt bận pha một cốc rượu hợp với ý thích của hắn. Thỉnh thoảng hắn hết cái mũi nhọn lên, chĩa sát tận mặt Haley, vì hắn thích thú câu chuyện ấy lắm. Đặc biệt, đoạn kết luận làm hắn rất khoái. Hắn rung người lên mà cười lặng lẽ. môi mím chặt để khỏi bật thành tiếng. Sau cùng, hắn cười khích khích hỏi. Như vậy là thành thử, ông bị một vố chết điếm chứ gì? Haley than phiền. Ê, trong cái nghề buôn chúng tôi, cứ động đến bọn quắt con là cuối cùng thế nào cũng rầy rà to. Haley nói, không tài nào hiểu nổi. Bọn quắt con chỉ tổ làm phiền nhiễu người ta. Cứ tưởng người mẹ nào tống khứ được cái của ấy đi thì sung sướng lắm mới phải chứ. Nhưng không, trái lại. Thằng quắt càng gây phiền gây não, mẹ nó càng thương yêu. Mắt hỏi, ông Haley, ông vui lòng cho tôi xin chút nước nóng chứ. Điều ông nói hoàn toàn hợp với ý tôi nghĩ. Thưa ông, ngày tôi còn buôn bán, một lần tôi mua được một con mẹ thật ra trò, mạnh khỏe, khéo chân khéo tay, lại thông minh. Nó có một đứa con, có tật, có một cái bướu. Cái gì đại loại như thế không nhớ. Tôi đem đứa bé cho không một người muốn nuôi nó. Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi con mẹ ấy sao lại gây ra lắm chuyện rầy ra như vậy. Ông có nhìn tận mắt những cảnh ấy mới biết. Nó khóc lóc, nó đau khổ, như thể mất một người bạn tốt nhất trần gian. Tôi chẳng kể dài dòng làm gì. Hình như chính vì đứa bé ốm o, oặt oẹo và không lúc nào là không quấy mẹ nó như vậy, mà mẹ nó lại càng quý quá chứ. Chắc ông cũng đồng ý. Đàn bà là cái giống rồ dại, không sao tả xiết. Haley lại kể. Tôi cũng gặp một trường hợp tương tự à. Hè năm ngoái, bên phía trên dòng sông đỏ, tôi mua được một con mẹ nô lệ, có một đứa con xinh lắm. Mắt sáng như mắt ông này này. Nhưng sao tôi mới biết là thằng bé thông manh. Tôi nghĩ tốt hơn hết là bán thằng bé cho một đứa nào khác đi. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đánh đổi lấy một thùng rượu ít kia. Nhưng lúc người kia đến lấy lại thằng bé, thì con mẹ kia chống lại, y hệt con hổ cái vậy. Việc xảy ra trước khi tàu nhổ neo, mà tôi lại chưa xích cái bọn nô lệ lại. Vậy là nó nhảy lên một kiện bông nhanh như con mèo, rồi nó cướp lấy một con dao trong tay một thủy thủ. Nó làm mọi người phát hoảng lên một lúc ấy chơ. Nhưng thấy cũng sẽ chẳng ăn thua gì, nó liền quay lại ôm lấy con, đâm đầu xuống sông chìm nghiễm. Locker nghe tất cả những câu chuyện ấy, vẻ chán ngán ra mặt. Nó bảo, chà chà, chúng mày không biết cách đó thôi. Những con nô lệ của tao, đừng hòng chơi xỏ tao như vậy. Tao cam đoan với chúng mày. Mắt có vẻ bực tức hỏi, thật không? Mày làm thế nào để ngăn chúng nó chơi xỏ? Làm thế nào để ngăn ấy à? Khi tao mua một con nào có một thằng quắt con, tao giơ quả đấm ra trước mặt nó. Tao nói, chỉ một tiếng thôi, tao đập vỡ mặt. Con mày không phải là của mày, nó là của tao. Khi cần, tao bán nó ngay. Nếu mày giở trò gì ra, mày sẽ tiếc là đã sinh ra nó trên đời này. Chúng nó biết là tao nói thật. Nếu có đứa nào la lên, thì này. Locker giơ quả đấm, giáng xuống bàn, để làm sáng tỏ câu nói bỏ dở. Mắt hút khỉu tay vào sườn Haley, cười khích khích thán phục nói. Vậy mới gọi là hùng biện. Locker quả là một tay diệu kỳ. Tôi cam đoan với ông như vậy. Locker này, nếu mày không là quỷ thì mày cũng là anh em sinh đôi với quỷ. Tao nhất định thừa nhận cho mày cái tư cách đó. Locker tiếp nhận lời khen ấy một cách khiêm tốn, đáng khâm phục, và cố lấy cái vẻ dễ thương nhất trên bộ mặt quào quạo như chó dữ. Haley đã uống tùng bất chi tình. Hắn ngã người trên lưng ghế, làm lắm điệu bộ hùng hồn, rồi nói lớn, cho phép tao nói rằng, về cá nhân tao, trước hết, tao nhằm kiếm tiền, như tất cả mọi người thôi. Nhưng, buôn bán và tiền, đâu phải là tất cả. Bởi vì chúng ta, tất cả chúng ta, sống trên đời này, đều có linh hồn. Tao nè, tao là một tín đồ. Một ngày kia, khi đã có của cải vàng bạc rồi, tao phải tính đến chuyện cứu vớt linh hồn của tao và tất cả các thứ linh tinh ấy. Làm điều ác khi không cần thiết, hỏi coi có ích lợi gì. Như vậy không phải là khôn ngoan, không khôn ngoan một chút nào hết. Locker nhắc lại một cách khinh bỉ. tính chuyện cứu vớt cái linh hồn của mày. Mày phải dạch to con mắt ra mới tìm thấy một chút linh hồn trong người mày. Thôi đừng có băn khoăn gì về cái trò ấy, vô ích. Giả thử, quỷ sứ có gạn lọc mái mày, nó cũng cóc thấy cái linh hồn mày ở đâu cả. Haley trách. Mày lại cáo nữa rồi. Tao nói là nói có lợi cho mày. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao mới đúng. Locker quát to một tiếng cục cằn. Thôi đi, xin đủ những lời phỉnh phờ của mày. Tao không chịu nổi những bài diễn thuyết đạo lý của mày. Mày chỉ tìm cách lừa bịp con quỷ để thoát chết chứ gì. Con quỷ, mày đã ký kết với nó một bản giao ước suốt đời của mày rồi. Đến lúc phải thanh toán, mày định chuồng chứ gì. Mẹ kiếp. Mắt nói chen vào. Thôi 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 các ngài, tôi xin các ngài. Ông Haley là một người ngoan đạo. Tôi không dám nghi ngờ. Ông ấy có một lương tâm. Còn như mày, Tôm à, mày cũng có lương tâm của mày. Cãi giả nhau về vấn đề này có ích lợi gì không? Nói chuyện công việc có phải hơn không? Ông Haley, ông muốn chúng tôi làm gì để bắt con mụ đàn bà ấy của ông? Con mụ đàn bà đó không phải của tôi. Nó là của lão Senbi. Tôi chỉ mua thằng bé thôi. Vậy mới ngốc đi chứ. Locker quát lên. Thì từ xưa tới nay, bao giờ mày chả là một thằng ngốc chứ? Mắt lại khuyên can. Kìa Locker, đừng có như vậy nữa nè. Tao nghĩ là ông Haley muốn giao cho chúng mình một việc hay đây. Để tao làm cho. Tao chuyên môn giải quyết những việc như thế này. Ông Haley, con mụ đó như thế nào? Nó hả? Gần như da trắng, xinh, có giáo dục. Giá tôi trả lão Senbi 800 hay 1.000 đô la. Tôi còn có thể có lãi nữa kìa. Nhưng mà lão Senbi không muốn bán. Mắt hắn sáng ngời, dằn từng tiếng. Trắng, xinh, có giáo dục, khả quan đó. Locker, nghe tao. Chúng mình có thể thực hiện một việc. Nhận đi bắt chúng nó. Cố nhiên sẽ hoàn lại cho ông Haley thằng quắc con. Còn con mụ kia, ta sẽ đưa về Nouveau Orleans. Tính toán cừ đấy chứ. Locker rất khoái chí. Nó bậm miệng lại, y như một con chó lấy răng cắn vào miếng thịt. Hình như nó đang thong thả nghiền ngẫm cái kế hoạch ấy. Mắt vừa khuấy cốc rượu, vừa bảo Haley. Ông phải biết, chúng tôi quen biết các vị quan tòa hậu với chúng tôi suốt dọc con sông này. Locker nhận nhiệm vụ nện và hò hét. Sau đó mới đến lượt của tôi. Tôi thì diện rõ bảnh, dài thì bóng như gương, và tôi tuyên thệ. Khi thì tôi là ngài Tuyết Ken ở Nouveau Orleans. Hôm sau thì tôi rời đồn điền của tôi trên sông Châu Giang, là chủ của 700 tên nô lệ da đen. Rồi lần khác, tôi lại là người bà con xa xôi của ngài thượng nghị sĩ Henry Clay, hay của một vị tay to mặt lớn nào khác của bang Kentucky. Mỗi vai lại mỗi một tài riêng, ông hiểu không? Locker có một cái mõm tướng, nó mà nện thì khỏe nhất trên đời. Nhưng về môn lừa dối, lại là một thằng vô tích sự. Khi cần phỉnh phờ, cần lấy linh hồn với lương tâm ra để thề thốt, thì tôi nè, tôi có biệt tài. Mà nếu các vị quan tòa làm khó dễ, tôi tin là tôi có thể xoay xóa được. Có khi tôi còn mong như vậy nữa, vậy mới buồn cười. Ta đã thấy Locker không tháo giác lắm. Thế nhưng lần này, nó đập mạnh tay xuống bàn, làm cốc tách rung lên. Để ngắt lời của mắt, nó hạ lệnh. Haley, công việc thu xếp như vậy, mày có bằng lòng hay không? Mắt nhận xét. Cái ấy có phải là một lý do để đập vỡ ấm chén không? Mày phải để dành sức đến khi mày cần thiết chứ. Haley phản đối. Ôi thưa các ngài, thế tôi không được chia một phần lãi nào hết sao? Locker nổi cáu. Lấy lại cho mày thằng nhái, vậy cũng chưa đủ nữa hả? Mày còn muốn gì? Mình đã giao phó cho các ông công việc rồi, vậy là đáng của rồi, chẳng thế là gì. Cứ như là 10% số lãi, không kể chi phí. Locker chửi một tiếng dễ sợ, rồi đập nắm tay xuống bàn, nó hét lên. Haley, tao thừa biết con người của mày đấy nha. Đừng hòng chơi được tao. Mày tưởng thằng mắt với tao chuyên môn đi làm cái nghề này, chỉ là để phục vụ những ông lớn kiểu như mày, mà không hưởng mấy mai quyền lợi đấy phỏng. Có hẳn đi chứ, lại nhiều nữa là khác. Con mụ đó là của chúng tao. Còn mày, mày chỉ việc câm miệng đi, hoặc là cả hai đều là của chúng tao. Đứa nào ngăn cấm được chúng tao? Mày đã chẳng làm thế là gì? Chúng tao tự do, muốn làm gì thì làm. Cũng như mày thôi, phải không? Còn nếu mày hay lão Senbi muốn săn đuổi chúng tao, thì đái biển mò kim, đừng có hòng mà rờ tới được. Haley thấy lo ngại, đành chịu. Thôi được rồi, nội trong 8 ngày nữa, lôi thằng nhãi về cho tao. Hẹn ở đâu là tùy mày, tao chỉ muốn có như vậy thôi. Locker không chịu. Nhưng tao lại muốn hơn như thế. Không phải bỗng dưng mà tao cộng tác với mày ở Natse, chẳng được đồng xu nào. Tao đã được một bài học, khi nắm được con chạch, phải nắm cho chắc. Tòi $50 ra đây. Mau lên, không thì đừng hòng tao động đậy. Tao biết mày lắm mà. Haley nói, Locker ơi, mày chẳng biết điều tí nào. Mày nghĩ xem, trong cái công việc này, mày sẽ dớ bở 1.000 hay là $1.500? Locker nói, việc này à, bỏ rẻ ra, phải mất 5 tuần lễ. Quá sức. Giả dụ chúng tớ phải gác mọi việc lại để lang thang đi tìm thằng quắt con cho mày, mà lại không bắt được con mụ kia. Cái tụi gái bợm, đôi khi khó bắt lắm. Lúc ấy sẽ như thế nào? Mày sẽ không trả tao một xu chứ gì? Tao còn lạ gì thứ mày? Không, ông bạn, $50, mau lên. Việc thành, tao sẽ hoàn lại cho mày. Bằng không, thì để đền bù lại những thua thiệt chúng tao sẽ phải chịu chứ. Như vậy là công bằng, phải không Mắt? Mắt vội vã đồng tình. Tất nhiên, đặt cọc tí chút như thế thôi. Kể tôi cũng hơi ăn chắc đấy. Thôi được rồi, chúng ta hãy bình tĩnh lại. Locker xách thằng quắt con về cho ông, ở đâu tùy ý ông, phải không Locker? Locker hứa, nếu tớ tìm thấy thằng quắt con, tớ sẽ đưa nó về Cincinnati, gửi nó tại nhà bà cụ Benser ở bến tàu. Mắt rút ở túi áo ra một cái ví nhớp nhúa những mỡ. Nó rút ra một tờ giấy dài, khẽ đọc. Partner, hạt Senbi, một thằng tên gọi là Jim, $300, sống hoặc chết. Eduardit và Lucy, hai vợ chồng $600. Con mụ Bully và hai con, $600, sống hoặc chết. Nó giải thích cho Haley. Tôi đang xem xét xem bọn tôi có thì giờ làm chuyện này hay là không. Locker, mình thấy phải giao việc này cho thằng Adam và thằng Springer, ưu tiên cho khách hàng của chúng ta chứ. Locker phản đối. Ê, thằng Adam và thằng Springer đòi giá đắt quá. Mắt quyết định, để tao liệu mà thu xếp. Chúng nó mới vô nghề, chúng nó sẽ phải nhận với giá rẻ. Rồi nó nói tiếp, tao thấy có 3 trường hợp ít rắc rối, bởi vì chỉ việc bắn chết hoặc thề là chúng nó đã bị hạ. Những trường hợp đó chẳng ăn thua gì lắm. Còn những trường hợp khác, đợi một chút đã. Ông Haley, bây giờ đi vào chi tiết nha. Ông trông thấy con mụ săn đến tận bờ bên kia không? Haley nói, trông thấy rõ ràng như thế các ông bây giờ đây nè. Locker hỏi thêm, và có một người đỡ nó trèo lên dốc phải không? Đúng như vậy. Mắt nói, chắc chắn là con mụ được đón về một nơi nào đó. Nhưng mà về đâu? Đó mới là vấn đề. Locker, mày nghĩ thế nào? Locker nói, đêm nay phải vượt sông ngay, nhất định là như vậy. Bằng cách nào? Không có đò, mà băng thì rất nguy hiểm. Locker nhất quyết, bằng cách nào thì tao không biết, nhưng nhất định phải qua sông. Mắt nóng ruột, trời đất ơi, tối như hũ nút. Locker nói tiếp luôn, mày quảng lên rồi chứ gì, quảng lên rồi chứ gì. Ông bạn ơi, không làm khác được. Chỉ cần đợi 1 hay 2 ngày, bọn hoạt động bí mật đã đưa con mụ tới biên giới, đến Sandusky hay một nơi khác mất tiêu rồi. Lúc đó, hỏi mày dở cái trò gì ra. Mắt nói, không phải là tao sợ, nhưng phải có một cái đò. Locker nói, theo bà chủ quán, một người định sang sông đêm nay. Bất cứ bằng giá nào, mình cũng phải cùng sang với hắn. Haley hỏi, các ông có chó tốt không? Mắt khoe, tốt bậc nhất cái chứ. Nhưng mà để làm gì? tụi chó phải ngửi thấy một vật gì của con mụ ấy chứ. Ông thì chẳng có vật gì cho chúng nó đánh hơi.
Có.
Trong lúc hấp tấp, con mụ để quên cái khăn quàng trên giường, còn cái mũ nữa.
Lốc cơ vui vẻ.
Ôi thiệt, Mai ơi là Mai. Ông bạn, đưa đây. Hà Lê băn khoăn hỏi.
Nhưng nếu mà các ông chợt gặp con mụ đó, đàn chó có thể cắn chết nó.
Mắt nói.
Có khi rủi ro là như vậy. Ở Mobin hả, đàn chó cắn nát một thằng nô lệ, không có ngăn lại kịp.
Hà Lê nhận xét. Khi món hàng có một nhan sắc quý giá thì chẳng cần tới chó.
Mắt nói tiếp. Giả lại, con mụ này đã tìm được nơi ẩn trốn, có chó cũng không làm gì. Ở những bang người ta giúp đỡ nô lệ chạy trốn, không bao giờ tìm được dấu vết. Chỉ ở nơi đồn điền, bọn da đen không có ai giúp đỡ lúc chúng bỏ trốn, thì chó mới được diệt.
Lốc cơ đã đi ra bên ngoài một lát để hỏi tin tức. Nó trở lại bảo.
Người kia đã tới rồi, có cả thuyền nữa. Đi chứ mắt.
Anh chàng dũng cảm mắt, tiếc rẻ nhìn căn phòng ấm áp. Nó sắp phải bỏ đi. Nhưng rồi nó cũng đứng dậy. Sau khi đã thanh toán mấy món lặt vặt, Harley miễn cưỡng đưa cho lốc cơ $50. Cái bộ ba đáng kính trọng ấy chia tay nhau. Trong khi ở quán rượu xảy ra những cảnh tượng trên, bác Sam và Andy vui vẻ trở về nhà. Nhất là bác Sam, thích quá, cứ hét lên những tiếng kêu vô nghĩa. Người vặn vẹo tứ phía trên yên ngựa. Bác nhảy múa trên lưng ngựa như kẻ điên. Mặc dù vậy, bác vẫn cho ngựa phi nước đại. Lúc về tới trại mới 10-11 giờ, bà Senbi vẫn đợi họ về. Bà vội chạy ra ban công.
Ôi bác Sam đi à, hai người kia đâu?
Dạ thưa bà, ông Haley còn nghỉ ở ngoài quán, ông ấy mệt lắm ạ.
Vậy còn Eliza?
Dạ Eliza đã qua sông rút đanh, có thể nói là chị ấy đang ở xứ sở Canaan.
Bà Senbi ngẹn ngào, thấy choáng váng. Bà hỏi to.
Như thế nghĩa là thế nào hả bác Sam?
Dạ thưa bà chủ, có gì đâu. Chị Eliza đã qua sông, sang được bang Ohio kỳ diệu như thể Đức Chúa đưa chị lên một chiếc xe bằng lửa, có hai con ngựa bay kéo đi.
Trước mặt bà chủ, bác Sam thường hay diễn tả lòng sùng đạo của mình bằng những hình ảnh lấy trong Kinh Thánh. Ông Senbi đến gần vợ, nói với bác Sam.
Bác Sam, vào đây.
Rồi ông bảo vợ.
Kìa em Emily, em rát run lên rồi.
Em chớ quá xúc động mà quên chú ý đến sức khỏe.
Bà nói, em không phải là một người vợ, một người mẹ hay sao?
Cả hai vợ chồng chúng ta không có trách nhiệm trước Thượng Đế về con bé tội nghiệp đó à.
Cầu Chúa, đừng quy cái tội ấy cho chúng ta.
Tội nào kia em Emily? Chúng ta ở hoàn cảnh bị bó buộc phải...
Em thấy là em phạm tội mà.
Không một lý lẽ nào có thể thay đổi ý kiến của em được.
Bác Sam, để cho Andy dắt ngựa vào chuồng.
Bác cầm chiếc mũ rơm, bước vào phòng khách. Ông bà chủ đang đợi bác.
Và chính mắt cháu trông thấy Eliza nhảy trên những tảng băng trôi lên bên để vượt qua bên kia sông.
Ôi thật là một sự kỳ diệu. Cháu còn trông thấy một người đỡ chị ấy trèo lên bờ sông bên kia phía Ohio. Rồi chị ấy biến mất trong bóng tối buổi chiều.
Ông Senbi nói, tôi khó mà tin được cái gọi là sự kỳ diệu đó. Nhảy trên những tảng băng trôi lên bên mà vượt qua được sông. Có phải dễ đâu.
Bác Sam nói to.
Dạ đâu có dễ. Nhưng mà đúng là như vậy.
Ông Haley, cháu với thằng Andy đang đi đến cái quán bên bờ sông. Cháu thì đi trước một tí.
Thế là kìa, cháu thấy chị ấy ở bên cửa sổ. Cháu đánh rơi cái mũ. Cháu thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
Tất nhiên là Eliza nghe thấy tiếng cháu kêu. Chị ấy vội chạy mất tiêu.
Lúc ông Haley vào cửa bên này, thì chị ấy chạy ra cửa bên kia, rồi lao luôn xuống bờ sông.
Ông Haley trông thấy chị, hét lên. Cháu với Andy cũng hét lên.
Chị ấy chạy đến sát mặt nước, dòng nước rộng đến 10 bộ chứ.
Rồi đến những tảng băng chồng chất lên nhau, xô vào nhau.
Bọn chúng cháu ở sát ngay sau chị. Cháu cứ tưởng là ông Haley sắp tóm được chị rồi. Nhưng mà, chị thét lên một tiếng ghê gớm quá. Cháu chưa từng bao giờ nghe thấy.
Rồi, hấp, chị đã ở bên kia dòng nước rồi.
Trên các tảng băng, cứ dở ra răng rắc, chị ấy cứ thế mà nhảy, chẳng khác gì một con nai.
Nhảy ghê quá, cháu chưa từng thấy.
Dạ cháu nói có trời chứng giám.
Bà Senbi ngồi lặng nghe câu chuyện, cảm động đến tái xanh cả người. Khi câu chuyện kết thúc, bà bảo:
Ôi lạy Chúa, thế là con bé không chết, nhưng bây giờ nó ở đâu? Tội nghiệp quá đi.
Chú thích: bộ là đơn vị đo chiều dài, một bộ bằng 0,324 mét.